Ánh nắng chiều soi bóng của hai người tiến về một miền quê. Bóng dáng của họ có vẻ thất thểu, có vẻ nặng trĩu, có vẻ lo toan lắm. Kính thưa cộng đoàn, đó là hình ảnh mà chúng ta vừa nghe, vừa được chứng kiến qua trình thuật tin mừng của Thánh Luca khi thuật lại câu chuyện của hai người môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông đã thể hiện một cái tình cảm rất thật, một niềm hy vọng rất thật của các ông. Trước đây chúng tôi vẫn hy vọng Đức Giêsu là đấng giải thoát Israel. Thế nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì bây giờ chúng tôi vỡ mộng. Chúng tôi trở về quê bởi vì người đã chết. Câu chuyện xảy ra tại Jerusalem về vụ án Đức Giêsu đã làm cho biết bao nhiêu con người bàng hoàng, đã làm cho biết bao nhiêu con người cảm thấy như không còn một chút hy vọng nào nữa. Nhất là những môn đệ của Đức Giêsu, những người đã rong ruổi cùng với Ngài trên hành trình loan báo tin mừng khắp xứ Palestine, thì giờ đây lê bước trở về quê quán với lòng nặng trĩu ưu sầu. Thầy đã chết. Thế là niềm hy vọng một ngày được ngồi bên tả bên hữu, thế là niềm hy vọng một ngày nhìn thấy thầy chiến thắng, niềm hy vọng một ngày thấy thầy phất cờ nổi dậy đánh đuổi quân đội Roma, tất cả chỉ còn là điều ảo tưởng. Đó là tâm tình ta có thể đọc được qua cuộc tranh luận của hai người môn đệ trên đường Emmaus. Và đó cũng là tâm tình có thể nói của hầu hết những người sống thời đại của Chúa Giêsu, ngay cả những môn đệ thân tín nhất. Nhóm 12 tan tác, người môn đệ được mệnh danh là người Chúa yêu mến cũng chẳng hiểu gì, tâm trí của các ông cũng cứ mù mờ. Câu chuyện của buổi chiều trên làng Emmaus không phải chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn là một câu chuyện biểu tượng để cho chúng ta thấy con người mù mờ trước một mầu nhiệm quá lớn. Con người không thể nào lãnh hội, không thể nào mở trí để có thể hiểu được con người từ cõi chết trỗi dậy. Đức Giêsu đã trở thành một người khách bộ hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, người giải thích kinh thánh cho các ông. Thế nhưng lòng của các ông vẫn ngu muội, không thể nào hiểu được lời kinh thánh. Đức Giêsu nói lời ngôn sứ mà các ông chỉ nghe như lời của người phàm. Đức Giêsu nói về những dấu chỉ của đấng thiên sai mà các ông chỉ nhận ra đó là câu chuyện của người bộ hành không hơn không kém. Đức Giêsu nói về tất cả những lời kinh thánh phải ứng nghiệm đến cuộc đời của Đức Kitô thì các ông chỉ nghĩ dường như người khách nói câu chuyện cổ tích ngày xưa. Lòng các ông không hiểu được. Dẫu cho các ông không hiểu, ánh mắt của các ông bị che khuất, lòng của các ông nặng trĩu, thì Đức Giêsu vẫn bước đi bên cuộc đời của các ông. Và đặc biệt Ngài lưu lại nơi mái ấm gia đình của các ông. Và rồi Ngài vẫn cứ làm một cử chỉ mà ngay lúc ấy các ông sẽ được sáng mắt. Ngài cầm bánh trong tay, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Cử chỉ ấy quen lắm, cử chỉ ấy sống động lắm, cử chỉ ấy gần gũi lắm. Rồi đây, chính trong bữa tiệc này mà Thầy vĩnh biệt anh em, rồi cũng lại trong cử chỉ này anh em gặp lại Thầy. Các môn đệ nhận ra cử chỉ thân thương, cử chỉ Đức Giêsu hiến mình cho các ông, và lòng các ông bừng cháy. Ngay cái khoảnh khắc của niềm vui òa vỡ đó thì Thiên Chúa lại biến mất. Đó là một nghịch lý, đó là một thách đố cho hành trình đức tin của các ông. Nhưng các ông ngay lập tức trỗi dậy trở về Jerusalem để các ông làm chứng cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu chuyện Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và câu chuyện Ngài trở thành người bộ hành trên hành trình của các môn đệ trên đường Emmau, đó là câu chuyện của mỗi chúng ta. Trong ánh nắng chiều hắt hiu của những bóng dáng người thất thểu ấy, có thể là bóng dáng của chúng ta. Chúng ta đang thất thểu, chúng ta đang chán nản, chúng ta đang muốn bỏ cuộc. Khi chúng ta đối diện với khó khăn, khi cho chúng ta đụng chạm đến những vấn đề của cuộc sống, nhất là khi chúng ta gặp khủng hoảng niềm tin, lời cầu nguyện của chúng ta dường như rơi vào vô vọng, niềm hy vọng của chúng ta dường như là một niềm hy vọng trống rỗng, và đức tin của chúng ta dường như chỉ là những lời sáo ngữ. Rất có thể như vậy. Vẫn rất có thể chúng ta đang sống trong một buổi chiều tà của tâm hồn nặng trĩu và âu lo. Thế thì chúng ta cần phải khám phá ra sự hiện diện của Đức Giêsu. Dẫu cho sự hiện diện đó chúng ta không thể bắt gặp bằng con mắt phàm trần, dẫu cho sự hiện diện đó chúng ta cần phải nhìn bằng con mắt đức tin. Đức Giêsu vẫn hiện diện trong từng mảnh đời của chúng ta, và đặc biệt Ngài đang hiện diện trong thánh đường này khi chúng ta cử hành thánh lễ. Ngài đang hiện diện khi linh mục vẫn cử hành hiến tế bẻ bánh để tưởng nhớ đến Thầy Giêsu. Ngài vẫn cứ đỡ nâng từng những mảng đời đang hắt hiu đau khổ. Có thể chúng ta cảm nhận dường như Ngài vắng bóng, có thể chúng ta cảm nhận dường như Thiên Chúa bỏ mặc, có thể chúng ta cảm nhận dường như Thiên Chúa đã chết. Thế nhưng thực ra Người đang sống, Người đang hiện diện một cách tràn đầy trong cuộc đời của mỗi con người. Người đang hiện diện trong lời hằng sống, Người đang hiện diện trong tấm bánh được bẻ ra để xớt chia cho anh chị em mình. Cộng đoàn thân mến, cần phải gặp gỡ Người từ việc lắng nghe lời của Thiên Chúa, cần phải nhận ra Người của việc chuyên cần tham dự thánh lễ, và cần phải làm chứng cho Người bằng một thái độ dấn thân vào cuộc sống. Niềm hy vọng phục sinh không cho phép chúng ta trở thành những kẻ yên ổn. Niềm hy vọng phục sinh không cho phép chúng ta chỉ ích kỷ bo bo cho riêng thân phận mình. Niềm hy vọng phục sinh mời gọi chúng ta vượt ra khỏi ngôi nhà của ích kỷ, vượt ra khỏi bóng tối của sợ hãi, vượt ra khỏi sự ảm đạm của buổi chiều tà, để có thể lên đường mà loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng bằng những nghĩa cử yêu thương, loan báo tin mừng bằng những lối ứng xử đậm chất tin mừng của Chúa, loan báo tin mừng bằng một đời sống mà như Đức Giêsu nói, người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.